Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, thứ Bảy ngày 18 tháng 6 năm 2022. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC của Khánh Hòa vừa bị khởi tố và là vụ bắt giữ mới nhất trong chuỗi hơn 60 người, bao gồm cả các quan chức cấp cao nhất trong Bộ Y tế và các địa phương liên quan đến vụ ăn chia hoa hồng gần 800 tỷ đồng trong đại án Việt Á. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Các lãnh đạo châu Âu hậu thuẫn Ukraine gia nhập khối. Trung Quốc hạ thủy tàu sân bay thứ 3 tên Phúc Kiến. Tân Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi Liên Hợp Quốc phản ứng trước các hành động khiêu khích của Triều Tiên.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Hôm 10 tháng 6, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội phát đi cảnh báo về các cuộc biểu tình gần khu vực tòa đại sứ và khuyên công dân Mỹ nên cẩn trọng khi đi đến những nơi tập trung đông người. Thông báo của tòa đại sứ viết, trong nhiều ngày qua, thỉnh thoảng đã có các cuộc biểu tình ôn hòa, nhỏ lẻ ở khu vực lân cận Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội. Chúng tôi dự đoán rằng khi các hạn chế COVID-19 tiếp tục được nới lỏng, thỉnh thoảng có các cuộc biểu tình ôn hòa và chúng tôi nhắc nhở tất cả công dân Hoa Kỳ rằng họ phải tuân theo tất cả quy định tại địa phương khi đi du lịch hoặc cư trú tại Việt Nam. Thông báo cho biết thêm, đồng thời khuyên công dân lưu ý đến các diễn biến xung quanh, cũng như thận trọng tại những nơi tụ tập đông người. Trong tuần qua, trên mạng xã hội xuất hiện các video về các vụ biểu tình được cho là của các dân oan đến từ nhiều tỉnh thành, đi đến trung tâm thủ đô Hà Nội, yêu cầu chính quyền trung ương giải quyết các tranh chấp về đất đai, giải quyết khiếu nại, kêu gọi bài trừ tham nhũng và tôn trọng nhân quyền. Trong số này có các cuộc biểu tình gần tòa đại sứ Hoa Kỳ. Các cuộc biểu tình này diễn ra khi các quan chức từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bao gồm Thứ trưởng Wendy Sherman và Trợ lý Ngoại trưởng Todd Robinson thăm Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Gấm, 80 tuổi, một nông dân từ Quảng Ninh, viết trên Facebook, vào ngày 16 tháng 6, dân oan ba miền đến Đại sứ quán Mỹ bị công an bắt về số 1 phố Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông. Ổ tham nhũng không có ai làm việc, chỉ có thanh tra chính phủ không nhận đơn của dân, trả đơn của dân về nơi cướp đất của dân. Bà Gấm viết thêm, Việt Nam không có nhân quyền. Trong một video phát trực tiếp vào ngày 14 tháng 6, những người biểu tình dương biểu ngữ dân oan đòi nhà đất và kêu gọi Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cứu dân, trả đất, trả nhà cho dân. Ông Đoàn Thành Giang, một nông dân từ Đồng Nai, loan báo trên Facebook rằng dân oan từ các tỉnh Đồng Nai, Bình Định, Bình Dương, Bình Phước, Tiền Giang, Bạc Liêu, Lâm Đồng đã ra đến Hà Nội biểu tình từ đầu tuần của tháng 6, bao gồm các cuộc biểu tình nơi được cho là trước tư dinh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và trước văn phòng của các vị lãnh đạo cấp cao và trước tượng đài Lenin. Truyền thông Việt Nam không loan tin về những cuộc biểu tình này.
Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC của tỉnh Khánh Hòa cùng một số cấp dưới và giám đốc phòng dự án của một công ty tư nhân vừa bị khởi tố hôm 17 tháng 6 với cáo buộc vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng trong việc mua bộ xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á. Đây là vụ bắt giữ mới nhất trong chuỗi hơn 60 người, bao gồm cả các quan chức cấp cao nhất trong Bộ Y tế và tại các địa phương, đã bị bắt giữ và khởi tố vì liên quan đến vụ ăn chia hoa hồng đến gần 800 tỷ, mà theo lời của Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường là đã khiến cho Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng rất ngẹn ngào khi đề cập đến vụ bê bối này. Vào sáng 17 tháng 6, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Huỳnh Văn Dõng, 55 tuổi, Giám đốc CDC Khánh Hòa, và ông Trần Quốc Huy, 41 tuổi, trưởng phòng tổ chức hành chính CDC Khánh Hòa. Công an đã bắt tạm giam ông Huy, nhưng cho ông Dõng tại ngoại vì lý do đang bị bệnh và cấm đi khỏi nơi cư trú. Ngoài ra, công an cũng khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Thúy, giám đốc phòng dự án Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Công nghệ Ứng dụng Việt Nam, viết tắt là VNDAT tại Hà Nội, với cáo buộc thông đồng với ông Dõng và ông Huy để thực hiện 5 gói thầu mua bán hóa chất xét nghiệm COVID-19. Bà Nguyễn Thị Thúy được cho biết đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam trong một vụ án khác. Theo cơ quan điều tra, kể từ năm 2020 đến năm 2021, CDC Khánh Hòa được giao sử dụng ngân sách và nguồn thu dịch vụ để đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế phòng chống COVID-19. Ông Dõng và ông Huy bị cáo buộc thông đồng với bà Thúy làm trái pháp luật trong việc mua sắm 5 gói thầu về hóa chất xét nghiệm COVID-19 với tổng trị giá 14.215 tỷ đồng, gây thiệt hại cho nhà nước gần 10 tỷ đồng. Trong việc thực hiện đấu thầu, có 2 gói thầu đã được lựa chọn nhưng bị hủy, còn 5 gói thầu của VNDAT được chọn trúng thầu vì trong danh sách nhà thầu tham dự, tất cả 7 gói thầu trên đều chỉ có một duy nhất nhà thầu là công ty VNDAT, theo tường thuật của báo Tuổi Trẻ. Ngoài các gói thầu mua hóa chất, theo Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, trong các đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 trong 2 năm 2020-2021, CDC Khánh Hòa đã mua gần 63.300 bộ xét nghiệm do công ty Việt Á sản xuất, với tổng số tiền khoảng 26,2 tỷ đồng. Cả ông Dõng và ông Huy đều được xác định có nhận lại quả trong các vụ đấu thầu mua sắm trên. Trong vòng 6 tháng vụ đại án nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Á được điều tra, Bộ Công an và Công an các địa phương tại Việt Nam đã khởi tố hơn 60 bị can về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, tội đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Mới đây nhất vào ngày 7 tháng 6, các quan chức cấp cao nhất là Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh và cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc đã bị bắt giam và bãi nhiệm chức vụ sau khi bị xác định có nhiều sai phạm trong vụ này. Tại buổi họp báo vào ngày 17 tháng 6, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, khi Ban chấp hành Trung ương họp bất thường vào ngày 6 tháng 6 để thi hành kỷ luật cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã rất ngẹn ngào khi phát biểu đánh giá thành tích của ngành y. Nhưng ông Trọng nhấn mạnh những nguyên tắc của đảng và kỷ luật đảng là kỷ luật sắt, vì thế không có vùng cấm, không có ngoại lệ, ai vi phạm thì sẽ bị xử lý. The Voice of America.
Hoa Kỳ vừa bàn giao một cơ sở đào tạo cho lực lượng kiểm ngư Việt Nam tại đảo Phú Quốc, tài trợ gói thiết bị y tế trị giá 200.000 đô la cho các bệnh viện của Bộ Công an và khởi động dự án tăng cường tư pháp cho người chưa thành niên ở Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết ông Todd Robinson, trợ lý ngoại trưởng phụ trách Cục Phòng chống ma túy và thực thi luật pháp quốc tế INL thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 13 tháng 6 đã bàn giao cơ sở huấn luyện cho kiểm ngư tại vùng 5. Cơ sở này sẽ là nơi cung cấp những công cụ và nguồn lực cần thiết để đảm bảo các hoạt động khai thác hải sản bền vững. Đại sứ quán dẫn lời ông Robinson cho biết trên trang Facebook chính thức, nói thêm rằng việc khai thác hải sản bất hợp pháp làm tổn hại đến hệ sinh thái, gây ảnh hưởng tới ngành công nghiệp đánh bắt thủy sản. Truyền thông Việt Nam cho biết cơ sở huấn luyện kiểm ngư tại Phú Quốc sẽ hoàn thiện vào tháng 5 2021, giúp đảm bảo đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn huấn luyện cho lực lượng kiểm ngư trung ương và 28 tỉnh thành ven biển của Việt Nam. Trước đó, vào ngày 10 tháng 6 tại Hà Nội, ông Robinson đã bàn giao gói thiết bị y tế trị giá 200.000 đô la do INL hỗ trợ cho các bệnh viện của Bộ Công an Việt Nam, bao gồm máy thở, bình oxy, đồ bảo vệ và các thiết bị y tế khác. Thông qua gói hỗ trợ này, INL mong muốn có thể trang bị tốt hơn cho các bệnh viện, các cán bộ y tế và các cán bộ tuyến đầu của Bộ Công an trong công tác chăm sóc sức khỏe và ứng phó khẩn cấp, Đại sứ quán Mỹ cho biết. Ngoài ra, ông Robinson cũng phát động dự án tăng cường công lý cho trẻ em ở Việt Nam nhằm mục đích mở rộng các biện pháp hỗ trợ pháp lý cho trẻ em, tăng cường năng lực thực thi luật pháp để hỗ trợ các nạn nhân trẻ em và chống buôn bán trẻ em trong khu vực. Trợ lý Bộ trưởng Robinson vừa kết thúc chuyến thăm Việt Nam, chuyến thăm kéo dài từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 6. Ông Robinson đã có các buổi hội đàm với Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn và đại diện Tư lệnh Vùng 4 Cảnh sát biển Việt Nam. Thông báo của cơ quan đại diện ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, chuyến thăm đã tạo cơ sở cho việc làm sâu sắc hơn hợp tác thực thi pháp luật và tư pháp ở Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, pháp quyền và công lý và an ninh hàng hải.
Một chủ tiệm nail ở bang North Carolina, Hoa Kỳ, vừa bị kết án 15 năm tù vì bị cáo buộc đã ép một nữ nhân viên làm việc miễn phí và đánh đập cô vì khoản nợ 180.000 đô la bịa đặt ra. Theo thông báo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vào ngày 15 tháng 7, bà Thúy Tiên Lương, 38 tuổi, đã bị thẩm phán của Tòa án quận Hoa Kỳ kết án 15 năm tù và yêu cầu phải trả 75.000 đô la tiền bồi thường cho nạn nhân về tội cưỡng bức lao động đối với một nữ nhân viên. Theo các bằng chứng được đưa ra tại phiên tòa, chủ tiệm nail người Việt bị cáo buộc đã cưỡng bức lao động đối với nạn nhân trong gần 2 năm, với nhiều hình thức trừng phạt, kể cả về thể chất lẫn tinh thần và bằng lời nói, khi nạn nhân không nghe lời hoặc không làm cho bị cáo hài lòng. Cáo trạng cho biết bà Lương bắt đầu thu tiền từ nạn nhân và tăng dần số tiền lên đến 180.000 đô la. Trong đó, cứ mỗi khi bị khách hàng phàn nàn thì nạn nhân sẽ bị thu 1.000 đô la. Sau đó, bắt cô ký vào hợp đồng nợ và đe dọa sẽ tố cáo với cảnh sát nếu như nạn nhân không tiếp tục làm việc để trả món nợ bịa đặt này. Chủ tiệm nail Việt cũng bị cáo buộc đã đánh nạn nhân bằng các dụng cụ làm móng, bao gồm đồ cắt da, giũa móng tay và chổi, khiến cho nạn nhân có những vết sẹo, vết bầm tím trên cơ thể. Bà Lương còn đe dọa sẽ hủy hoại danh tiếng của nạn nhân đối với gia đình cô, bằng cách đe dọa sẽ cho họ biết những thông tin có thể ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ của nạn nhân với gia đình. Những hành động trên của chủ tiệm nail đã khiến cho nữ nhân viên buộc phải tiếp tục làm việc cho chủ, cho tới khi xảy ra một vụ đánh đập nghiêm trọng, khi nạn nhân trở về nhà với chiếc mũi hỏng, mắt bầm đen và tét môi. Gia đình đã thuyết phục cô phải trình báo với cảnh sát. Đặc vụ Ronnie Martinez, người giám sát điều tra an ninh nội địa ở North Carolina và South Carolina, nói rằng hành vi phạm tội nghiêm trọng của bà Lương là một hình thức buôn người, không chỉ vi phạm luật bóc lột lao động của quốc gia, mà còn khiến cho nạn nhân bị tổn hại khôn lường, bao gồm cả hành hạ thể xác và tinh thần. Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Kristen Clark thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nói, không có chỗ cho những hành vi tàn ác như vậy trong xã hội của chúng ta, và cam kết rằng việc loại bỏ nạn buôn người là một trong những ưu tiên hàng đầu của cơ quan này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Ủy ban điều hành Liên minh châu Âu hôm 17 tháng 6 ủng hộ tư cách ứng viên cho Ukraine và hai nước thuộc Liên Xô cũ khác, một sự dịch chuyển lịch sử về phía đông trong tầm nhìn của khối châu Âu. Ukraine đã nộp đơn xin gia nhập EU chỉ 4 ngày sau khi quân đội Nga tràn qua biên giới hồi tháng 2 năm nay. 4 ngày sau, Moldova, Georgia cũng theo chân. Hai nước này đang phải đối phó với các khu vực ly khai do quân Nga chiếm đóng. Các nhà lãnh đạo của ba cường quốc lớn nhất EU, Đức, Pháp và Ý đã thể hiện sự đoàn kết khi đến thăm Kiev hôm 16 tháng 5 cùng với Tổng thống Romania. Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, xin trích, Ukraine thuộc về gia đình châu Âu, hết trích. Các nhà lãnh đạo EU dự kiến sẽ tán thành khuyến nghị của Ủy ban châu Âu tại cuộc họp thượng đỉnh vào tuần tới. Ukraine, Moldova và Georgia vẫn sẽ phải trải qua quá trình dài để đạt được các tiêu chuẩn cần thiết để được chấp nhận là thành viên, và còn có những ứng viên khác đang chờ đợi. Sự kết nạp cũng không được đảm bảo. Các cuộc đàm phán đã đình trệ trong nhiều năm với Thổ Nhĩ Kỳ, vốn chính thức là ứng viên gia nhập EU kể từ năm 1999. Nhưng việc khởi động quá trình chính thức để kết nạp ba quốc gia thuộc Liên Xô cũ trước đây, động thái dường như không thể tưởng tượng được chỉ vài tháng trước, là sự thay đổi sánh ngang với quyết định chào đón các nước Đông Âu từng là cộng sản trong những năm 1990. Ông Zelensky nói trong bài phát biểu qua video hàng đêm, xin trích, chính vì sự dũng cảm của người dân Ukraine, châu Âu có thể tạo ra lịch sử tự do mới và cuối cùng loại bỏ vùng xám ở Đông Âu giữa EU và Nga. Ukraine đã đến gần với EU gần hơn bất cứ lúc nào kể từ khi độc lập. Ông Zelensky nói, đề cập đến tin tốt sắp sửa xảy ra mà không nói rõ. Nếu được kết nạp, Ukraine sẽ là quốc gia lớn nhất EU tính theo diện tích và đông dân thứ 5. Cả ba ứng cử viên đều nghèo hơn nhiều so với bất kỳ thành viên EU hiện tại nào, với sản lượng bình quân đầu người chỉ vào khoảng một nửa của nước nghèo nhất khối là Bulgaria. Tất cả gần đây đều có lịch sử chính trị bất ổn, bạo loạn trong nước, tội phạm có tổ chức ăn sâu và các cuộc xung đột chưa được giải quyết với phe ly khai được Nga hậu thuẫn, vốn đòi chủ quyền đối với lãnh thổ được quân Nga bảo vệ. Về tình hình chiến sự trong lúc này, ở phía Nam, Ukraine đã mở một cuộc phản công và tuyên bố họ đã xâm nhập vào khu vực rộng nhất mà Nga chiếm giữ trong cuộc xâm lược. Ukraine tuyên bố quân của họ đã bắn trúng một tàu kéo Nga chở binh lính, vũ khí và đạn dược đến đảo Rắn do Nga chiếm đóng, một tiền đồn chiến lược trên Biển Đen. Một trong những lo ngại chính của các nhà lãnh đạo thế giới là Nga phong tỏa các cảng Biển Đen của Ukraine, ngăn chặn xuất khẩu từ một trong nước sản xuất ngũ cốc lớn nhất thế giới và đe dọa gây ra khủng hoảng lương thực toàn cầu. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông nghi ngờ Moscow sẽ đồng ý với đề xuất của Liên Hợp Quốc về việc mở lại các cảng. Ông Macron nói, xin trích, tôi đã có một cuộc hội đàm vài tuần trước với Tổng thống Putin, nhưng ông ấy không muốn chấp nhận nghị quyết của Liên Hợp Quốc về vấn đề này. Hết trích.
Chỉ Ukraine mới có quyền quyết định có chấp nhận, có nhượng bộ lãnh thổ nào đó cho Nga để chấm dứt chiến tranh hay không, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói với đài truyền hình TF1 trong một cuộc phỏng vấn khi ông đến thăm Kiev. Điều này tùy vào quyết định của Ukraine, ông Macron nói khi được hỏi về những nhượng bộ nào, bao gồm lãnh thổ, mà Ukraine nên chấp nhận và nói thêm, tôi nghĩ nhiệm vụ của chúng tôi là đứng về phía các giá trị của chúng tôi, đứng về phía luật pháp quốc tế và do đó về phía Ukraine. Các nhà lãnh đạo Đức, Pháp và Ý, tất cả trước đây đều bị Kiev chỉ trích vì sự ủng hộ được xem là quá thận trọng, đã đến thăm Ukraine hôm 16 tháng 6 và đem đến hy vọng trở thành thành viên EU cho một nước xin được các vũ khí để chống lại cuộc xâm lược của quân Nga. Tổng thống Ukraine đã nhiều lần nói rằng nước ông sẽ không chấp nhận từ bỏ bất kỳ lãnh thổ nào mà quân xâm lược Nga chiếm.
Các tàu mang cờ Nga đã chở ngũ cốc được thu hoạch ở Ukraine trong vụ mùa vừa qua sang Syria. Công ty hình ảnh vệ tinh Maxar của Mỹ cho biết hôm 16 tháng 6. Hình ảnh của Maxar cho thấy hai tàu chở hàng treo cờ Nga đã cập cảng Sevastopol do Nga kiểm soát vào tháng 5 và được chất đầy ngũ cốc, công ty này cho biết. Vài ngày sau, các vệ tinh Maxar đã thu thập hình ảnh của hai con tàu này cập cảng ở Syria với cửa hầm mở và xe bán tải xếp hàng sẵn sàng để vận chuyển ngũ cốc đi, Maxar nói. Syria và Nga là những đồng minh gắn bó của nhau. Công ty này cho biết một hình ảnh khác từ tháng 6 cũng cho thấy một con tàu khác đang được chất ngũ cốc ở cảng Sevastopol. Ukraine cáo buộc Nga đánh cắp ngũ cốc từ các vùng lãnh thổ mà quân Nga chiếm đóng kể từ khi cuộc xâm lược của họ bắt đầu vào cuối tháng 2. Cuộc chiến đe dọa gây ra tình trạng thiếu lương thực trầm trọng khi Nga và Ukraine chiếm khoảng 29% xuất khẩu lúa mì toàn cầu. Ukraine là một trong những nước xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới, và các nước phương Tây cáo buộc Nga gây ra nguy cơ đói kém toàn cầu với việc đóng cửa các cảng của Ukraine trên Biển Đen. Ngày 8 tháng 6, Phó Chủ tịch Liên minh các nhà sản xuất nông nghiệp Ukraine UAC cho biết Nga đã lấy cắp khoảng 600.000 tấn ngũ cốc từ các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng và xuất khẩu một lượng trong số đó.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11 giờ tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10 giờ tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10 giờ tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nên phản ứng có phối hợp trước các hành động phóng tên lửa khiêu khích của Triều Tiên, trang Newsweek của Hàn Quốc đưa tin hôm 17 tháng 6. Ông Yoon đưa ra phát biểu trên trong một cuộc điện đàm với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, trong đó ông cũng kêu gọi hỗ trợ Triều Tiên trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Triều Tiên đã vật lộn với đợt bùng phát COVID-19 đầu tiên, được xác nhận và đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào tháng trước. Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã đề nghị giúp đỡ, bao gồm cung cấp vaccine, nhưng Bình Nhưỡng vẫn không phản hồi, trong khi làm gia tăng căng thẳng với một loạt các vụ thử vũ khí. Lời kêu gọi phản ứng phối hợp của ông Yoon được đưa ra sau khi Trung Quốc và Nga phủ quyết nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt mới của Liên Hiệp Quốc đối với Bình Nhưỡng về các vụ phóng tên lửa đạn đạo mới. Hai lá phiếu phủ quyết lần đầu tiên công khai chia rẽ Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên kể từ khi họ bắt đầu trừng phạt Bình Nhưỡng hồi năm 2006. Tại Washington, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman đã gặp Kim Jong, đại sứ của Hàn Quốc về các vấn đề hòa bình và an ninh bán đảo Triều Tiên hôm 16 tháng 6 và thảo luận về các cách để đảm bảo phản ứng quốc tế mạnh mẽ phối hợp đối với các hoạt động gây bất ổn của Triều Tiên, bà viết trên Twitter.
Trung Quốc hôm 17 tháng 6 đã hạ thủy tàu sân bay thứ 3 có tên Phúc Kiến, được đặt theo tên của tỉnh nằm đối diện hòn đảo tự trị Đài Loan ở bên kia ở biển. Động thái thông báo ý định đến các đối thủ trong khi Bắc Kinh hiện đại hóa quân đội. Chủ tịch Tập Cận Bình đã coi việc đại tu lực lượng quân đội lớn nhất thế giới là nội dung trọng tâm trong chương trình nghị sự của ông và tìm cách thể hiện sức mạnh vượt khỏi bờ biển Trung Quốc, mặc dù chính phủ nước này nói rằng họ không có ý định thù địch. Rượu sâm panh, ruy băng sặc sỡ, voi rồng và khói đã được sử dụng để chào mừng tàu sân bay hạ thủy và được đặt tên chính thức tại một buổi lễ tại xưởng đóng tàu Giang Nam ở Thượng Hải, truyền thông nhà nước đưa tin. Hàng chục thủy thủ xếp hàng trước con tàu và hát quốc ca tại buổi lễ với sự tham dự của các quan chức cấp cao, trong đó có ông Hứa Kỳ Lượng, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Tàu sân bay này có sàn đáp dài với hệ thống phóng máy bay, theo truyền thông nhà nước. Tàu Phúc Kiến sẽ hội quân với tàu Sơn Đông được biên chế vào cuối năm 2019 và tàu Liêu Ninh, chiếc tàu cũ mà Trung Quốc đã mua lại của Ukraine vào năm 1998 và tân trang lại ở trong nước. Trung Quốc vẫn đang hoàn thiện khả năng vận hành đội tàu sân bay và tổ chức thành nhóm tàu tác chiến, điều mà Mỹ đã làm nhiều thập kỷ qua. Chỉ có Mỹ với 11 chiếc là có số lượng tàu sân bay nhiều hơn Trung Quốc. Việc hạ thủy tàu Phúc Kiến cho thấy năng lực ngày càng gia tăng của quân đội Trung Quốc vào lúc căng thẳng gia tăng với Mỹ về vấn đề Đài Loan mà Trung Quốc tuyên bố là lãnh thổ của họ và đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh trên Biển Đông. Tỉnh ven biển Phúc Kiến nằm ngay phía bên kia eo biển Đài Loan và là nơi đóng quân của Bộ Tư lệnh Chiến trường phía Đông của Giải phóng quân Nhân dân. Đài Loan là một nền dân chủ thịnh vượng, nhưng Trung Quốc coi hòn đảo này là lãnh thổ của họ và chưa bao giờ từ bỏ việc sử dụng vũ lực để giành quyền kiểm soát hòn đảo. Một quan chức cấp cao của Đài Loan thông thạo về kế hoạch an ninh của hòn đảo này nói với Reuters rằng với tàu sân bay mới, Trung Quốc đang báo hiệu cho khu vực ý định của họ về việc triển khai sức mạnh vươn xa ra Thái Bình Dương. Quan chức giấu tên này nói, xin trích: trong tương lai, họ muốn xâm nhập trực tiếp vào phía đông chuỗi đảo thứ nhất, bao gồm quần đảo Ryukyu của Nhật Bản và vùng biển Thái Bình Dương ngoài khơi phía đông Đài Loan. Bất kỳ sự hợp tác khu vực nào cũng được Bắc Kinh coi là sự can thiệp vào vấn đề Đài Loan hay là thách thức đối với Trung Quốc. Việc hạ thủy tàu sân bay mới là một cách thách thức lại. Hết trích. Đài Loan đã hiện đại hóa quân đội của họ, bao gồm đưa vào hoạt động một lớp tàu chiến tàng hình rất nhanh nhẹn mới mà họ gọi là sát thủ tàu sân bay do được bổ sung tên lửa. Bộ Quốc phòng Đài Loan nói trong một tuyên bố gửi cho Reuters về tàu sân bay mới rằng họ rất coi trọng sự phát triển quân sự của Trung Quốc và đưa điều này vào nghiên cứu tình huống kẻ thù theo cách hướng tới tương lai.
Thái Lan hôm 17 tháng 6 loan báo sẽ bỏ quy định đăng ký trước đối với du khách nước ngoài, vốn bị nhiều chỉ trích và không còn bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng trong bối cảnh COVID-19 đang lây lan chậm lại. Hệ thống thẻ thông hành Thái Lan, tức Thái Lan Pass, mà theo đó du khách nước ngoài phải được chính quyền Thái Lan chấp thuận trước khi cho vào, sẽ thôi áp dụng kể từ ngày 1 tháng 7. Bộ trưởng Du lịch Pipat Ratchakitprakarn nói với báo giới, động thái này bãi bỏ một trong những hạn chế du lịch cuối cùng của đất nước này. Mặc dù du lịch đã tăng lên trong những tháng gần đây, ngành công nghiệp này còn lâu mới phục hồi, với thiệt hại to lớn về việc làm và tổn thất nặng nề cho các doanh nghiệp trong một ngành thường chiếm khoảng 12% tổng sản phẩm quốc nội của Thái Lan. Đội đặc nhiệm virus corona hôm 17 tháng 5 cũng nói là đeo khẩu trang từ tháng tới là tự nguyện, nhưng khuyên mọi người nên đeo nếu ở nơi đông người hoặc nếu có bệnh trong người. Thái Lan đã hứng chịu hơn 30.000 ca tử vong vì COVID-19, nhưng chủ yếu đã kiểm soát được dịch với tỷ lệ tiêm chủng hơn 80% dân số.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Một xã hội tự do và dân chủ không thể tồn tại nếu không có một nền báo chí mạnh mẽ, tự do và độc lập. Đó là bởi vì các nhà báo phơi bày một cách hiệu quả và nhất quán các hoạt động và thực tiễn, bao gồm cả sự lừa dối và tham nhũng của chính phủ, vốn làm tê liệt và giết chết các thể chế dân chủ. Họ thông tin cho công chúng. Bằng cách đó, họ giữ cho chính phủ và những người môi giới quyền lực trung thực. Trong âm mưu kiểm soát luồng thông tin và loại bỏ việc phổ biến những tin tức chỉ trích hoặc bất lợi, các tổ chức nhà nước và các tổ chức được nhà nước ủy quyền phục vụ cho các lãnh đạo và chính phủ độc tài đã tiến hành các chiến dịch tàn bạo rộng lớn để bịt miệng các phương tiện truyền thông độc lập. Các nhà báo, biên tập viên, nhà xuất bản và những người làm công tác truyền thông khác bị sách nhiễu, bôi nhọ với những cáo buộc sai trái, bị giam giữ, bị tấn công thể xác và thậm chí bị sát hại. Theo Tổ chức Ký giả Không Biên Giới, trên toàn cầu, gần 1.100 nhà báo đã bị sát hại trong 10 năm qua. Kể từ đầu năm nay, 26 nhà báo và 2 nhân viên truyền thông đã thiệt mạng. 460 nhà báo và 18 nhân viên truyền thông bị giam giữ. Đại diện của Hoa Kỳ tại Hội đồng Kinh tế và Xã hội của Liên Hiệp Quốc Lisa Carty phát biểu, Hoa Kỳ vẫn quan ngại sâu sắc về hành vi quấy rối có chủ đích nhắm vào các nhà báo ở nhiều nơi trên thế giới. Năm nay, các điều kiện tác nghiệp an toàn cho các nhà báo ở Nga và các vùng thuộc Ukraine bị Nga chiếm vẫn đặc biệt có vấn đề.
At least 7 journalists have been killed while covering Russia's unprovoked and unwarranted war against Ukraine.
Đại sứ Carty nói, ít nhất 7 nhà báo đã thiệt mạng khi đưa tin về cuộc chiến vô cớ và bất chính của Nga xâm lược Ukraine. Được biết, ít nhất 21 nhà báo đã bị giam giữ vô cớ trong các khu vực của Ukraine bị Nga chiếm. Không rõ số phận của nhiều người trong số đó. Những con số này có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm và chúng làm nổi bật nỗi sợ hãi của chính phủ Nga về những thông tin trung thực của cuộc chiến tranh của họ. Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về vấn đề bảo vệ các nhà báo, Đại sứ Carty lưu ý rằng trên khắp thế giới, phụ nữ trong ngành báo chí bị tác động nặng nề hơn bởi các mối đe dọa và tấn công, thường mang tính giới tính nhiều hơn là các mối đe dọa đối với các đồng nghiệp nam của họ và ngày càng thường xuyên xảy ra trên mạng hơn.
The United States condemns all threats, harassment and violence against journalists.
Đại sứ Carty nói, Hoa Kỳ lên án tất cả các hành vi đe dọa, sách nhiễu và bạo lực đối với các nhà báo và nhân viên truyền thông. Đại sứ Carty nói, một phương tiện truyền thông độc lập và tự do là điều cần thiết cho nền dân chủ và đóng một vai trò quan trọng trong việc trao đổi thông tin và ý tưởng tự do, chống tham nhũng và làm cho chính phủ có trách nhiệm giải trình và minh bạch hơn. Không nhà báo nào phải đối mặt với sự sách nhiễu, đe dọa hoặc bạo lực khi thực hiện công việc của mình.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.